là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng ngày 18 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Viện Kiểm sát Nhân dân Yên Bái làm theo lời Bác. Tiếp đó là phóng sự Yên Bình điểm sáng trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Năm 2019, thành phố Yên Bái triển khai 87 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 67 công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thành phố hiện đang lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm km 5, điều chỉnh quy hoạch khu vực Nghĩa Trang An Bình Viên, xã Minh Bảo. Tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố, trong đó tập trung vào 4 công trình trọng điểm, đồng thời hoàn thiện công trình tu bổ tôn tạo mở rộng di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ yêu nước hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Trình tỉnh thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Yên Bái đến năm 2020. Song song với đó là điều chỉnh quy hoạch chi tiết các xã phường đảm bảo tính đồng bộ phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.
Hội nông dân huyện Yên Bình hiện có trên 15.000 hội viên. Năm 2018, các cấp hội nông dân trong huyện đã tin chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tạo điều kiện cho gần 6.000 hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ gần 200 tỷ đồng. Đến nay toàn huyện đã có trên 5.500 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đời sống nông dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 16% năm 2018. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện còn quản lý sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân với số vốn gần 300 triệu đồng, thực hiện hỗ trợ cho vay tại 4 dự án hỗ trợ nông dân nuôi bò, trồng và chăm sóc gỗ rừng trồng tại xã Phúc An, Thịnh Hưng, Phú Thịnh, Mông Sơn với tổng số vốn trên 2,3 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Yên Bình sẽ tiếp tục phát triển hội viên mới, tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ và đào tạo nghề cho nông dân, xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp nông thôn, triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng. Từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng công an huyện Văn Yên đã tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý gần 500 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, qua đó đã tạm giữ gần 240 phương tiện các loại, phạt hành chính gần 400 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe gần 60 trường hợp. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm, lực lượng công an huyện Văn Yên còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do tai nạn va chạm giao thông gây ra. Từ nay đến hết năm 2019, lực lượng công an huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phối hợp chặt chẽ với các trường học, hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông tại các địa phương.
Trong tháng 1 năm 2019, lực lượng công an toàn tỉnh đã tước giấy phép lái xe 124 trường hợp vi phạm. Các trường hợp vi phạm bị tước giấy phép lái xe chủ yếu do người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông, trở quá số người quy định, sử dụng rượu bia ma túy chất kích thích khi tham gia giao thông, không chú ý quan sát điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông và một số trường hợp vi phạm khác. Thời gian tới, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tổng kiểm tra ma túy chất kích thích đối với lái xe, nhất là đối với lái xe khách, xe tải, xe máy, xe container. Kiên quyết tước giấy phép lái xe đối với các trường hợp vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ ngành kiểm sát phải công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn, đồng thời chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo động lực để toàn ngành kiểm sát Yên Bái xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Xác định vai trò quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã nghiêm túc quán triệt học tập và thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Nhà nước cũng như của ngành trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư tưởng đến hành động của mỗi cán bộ kiểm sát viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Để việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 đi vào chiều sâu, bảo đảm hiệu quả, Đảng bộ cơ quan đã tổ chức cho đảng viên, công chức, viên chức viết cam kết thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, chú trọng phát hiện, phổ biến những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Bên cạnh đó, nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua đã được phát động, nội dung thi đua thiết thực đã tạo môi trường thuận lợi để mỗi cán bộ, kiểm sát viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Chị Lân Thị Ngọc Hoa, kiểm sát viên trung cấp phòng 2 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái vui vẻ cho biết về những tác động tích cực khi thực hiện chỉ thị 05 tại chi bộ mình như sau.
Tôi thấy là nhận thấy là cái việc học tập đối với lại mỗi cán bộ đảng viên cũng như là cán bộ của ngành kiểm sát nói riêng, chúng tôi đã thấy là nó rất là thiết thực và có ý nghĩa. Cái thiết thực ở đây là thể hiện qua cái việc là từ cái việc học tập cái tấm gương đạo đức của người, thì mỗi người cán bộ kiểm sát chúng tôi thì tự trau dồi cái bản lĩnh chính trị cũng như là cái tác phong làm việc cho nó đảm bảo đúng với lại các cái quy định của người đảng viên, người công chức, người cán bộ ở trong ngành kiểm sát.
Việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên trong toàn ngành kiểm sát nhân dân Yên Bái. Đội ngũ cán bộ công chức luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nhất là đổi mới tác phong làm việc, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất, luôn làm việc với tinh thần thái độ công tâm, khách quan và trung thực.
Ông Ngô Chí Cường, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Bình trao đổi về vấn đề này tại đơn vị như sau.
Trong cái quá trình mà thực hiện triển khai cái chỉ thị và cái tác dụng của chỉ thị thì từ bản thân cơ quan chúng tôi mà chúng tôi rút kinh nghiệm ra là tất cả các cán bộ đảng viên đều phải tự rèn luyện mình và có cái thái độ trước nhân dân và thái độ trong công việc và ứng xử hàng ngày sẽ nâng lên một cái tầm cao mới, và từ cái nhận thức mà nâng lên cái tầm cao mới đó thì sẽ có rất nhiều tác dụng trong cái công tác chỉ đạo điều hành này, và cán bộ trong đơn vị thì sẽ có cái ý thức tốt hơn. Ví dụ giờ giấc sinh hoạt, cư xử, ứng xử, đi lại, nói năng thì mọi cái đều có chuyển biến rất tích cực. Và đặc biệt là với cái ngành kiểm sát chúng tôi thì có cái lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát ấy là phải công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn. Thì quá trình thực hiện cái chỉ thị 05 thì chúng tôi đưa cái nội dung này vào là chính và phải thực hiện được cái lời dạy của Bác đối với cán bộ kiểm sát.
Nhờ đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 gắn với hoạt động chuyên môn nên ngành kiểm sát nhân dân Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được chủ động thực hiện gắn với hoạt động điều tra, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là đối với các vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại tòa được nâng cao. Nhiều năm qua không có trường hợp tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội. Riêng trong năm 2018, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp. Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã ban hành 12 kháng nghị, 96 kiến nghị đối với các cơ quan tư pháp. Hầu hết các kháng nghị, kiến nghị đều được chấp nhận. Kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 577 tố giác tin báo về tội phạm. Tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo tội phạm đạt gần 91%. Ngành cũng đã thực hiện tốt chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, kiên quyết không phê chuẩn hoặc hủy bỏ các lệnh, quyết định tố tụng còn thiếu căn cứ, kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, chủ động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố, bảo đảm việc thu thập tài liệu chứng cứ đầy đủ, toàn diện, đúng pháp luật. Tiến độ giải quyết án trong giai đoạn điều tra đạt trên 85%. Trong giai đoạn truy tố, tỷ lệ giải quyết đạt 99%. Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn và truy tố đúng tội danh đạt 100%. Số án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng chiếm tỷ lệ 2,75%.
Trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện chỉ thị 05 trong toàn ngành thời gian tới, bà Chu Thị Minh Châu, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái nói.
Đối với ngành kiểm sát Yên Bái thì chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện cái chỉ đạo chung và cái kế hoạch về thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là với cái chuyên đề năm 2019 thì các cán bộ đảng viên vẫn phải cụ thể hóa công việc của mình bằng cái việc mà có cái bản cam kết cá nhân, và trong đó là đề ra những cái việc làm cụ thể để thực hiện gắn với cái chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành và cái lời dạy của Bác Hồ đối với ngành kiểm sát. Và chúng tôi ở trong cái ngành kiểm sát, chúng tôi có một cuộc vận động là xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên là vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, kỷ cương và bản lĩnh.
Năm 2019, ngành Kiểm sát Nhân dân Yên Bái tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đảm bảo không để oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Đặc biệt, thực hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc nêu cao tính tiền phong gương mẫu của từng cá nhân, từng tập thể trong toàn ngành.
Quý vị vừa nghe ghi nhận Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái làm theo lời Bác do phóng viên Bích Thu Tuấn Anh thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện công bằng và đảm bảo an sinh xã hội. Thông qua chính sách này đã giúp nhân dân, đặc biệt là những lao động tự do được hưởng những chính sách ưu đãi khi hết tuổi lao động. Tuy còn nhiều khó khăn khi vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng với những cách làm hay, bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã trở thành điểm sáng trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian qua, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với việc kinh doanh buôn bán, trung bình mỗi tháng chị Mai Thị Hạnh, tổ 14B thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình có mức thu nhập từ 3 tới 4 triệu đồng. Để trang trải cuộc sống hàng ngày, vừa phải lo việc học hành cho con cái, nên gần như chị không nghĩ đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Suy nghĩ của chị Hạnh cũng giống như rất nhiều người lao động tự do khác. Đây cũng chính là nút thắt trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện của huyện Yên Bình. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, bằng những cuộc gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp để tư vấn, dần dần hiểu được tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị Hạnh quyết định trích một phần thu nhập của mình tham gia mức đóng 1,8 triệu đồng một tháng với mong muốn được hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động. Chị Hạnh nói:
tôi đi làm tự do, người tự do này thì sau này thì nó cũng vất vả, thì nên là tôi cũng chọn cái bảo hiểm tự nguyện này để sau này tôi có chỗ dựa.
Không chỉ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, việc duy trì bền vững những người tham gia cũng được bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đặc biệt quan tâm. Chính sự nhiệt tình tâm huyết của những cán bộ chuyên viên bảo hiểm xã hội huyện mà nhiều người đã duy trì thời gian tham gia bảo hiểm xã hội nhiều năm liên tục, chị Hà Thị Thúy Ngân, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Xuất phát từ cái hoàn cảnh gia đình nhà mình ấy, thì là gia đình nhà mình nó có ba anh chị em, nhưng hiện tại đến bây giờ là bố mẹ hưởng lương hưu, mà bản thân con cái thì cũng chẳng, nói chung là chưa phải nuôi ông bà ngày nào. Thế nên mình cũng suy từ bản thân mình ra là cũng chỉ có một đứa con, mà cuộc sống thì nó sau này nó thương mại hóa nhiều quá. Thế mức thu nhập của tôi giờ là khoảng 5 triệu một tháng, thì tôi chỉ trích ra khoảng 10% thôi, thì để nộp cái bảo hiểm sau này cho mình, để mình hưởng cái lúc mà hết tuổi lao động, không còn khả năng lao động nữa thì không phụ thuộc vào con cái gì cả.
Do thu nhập của người dân trên địa bàn huyện Bình chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp nên tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn ít. Xác định phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là mục tiêu trọng tâm của ngành bảo hiểm. Do đó, Bảo hiểm xã hội huyện cũng giao chỉ tiêu cho từng đại lý thu trên địa bàn. Đặc biệt, hàng năm Bảo hiểm xã hội huyện đều có kế hoạch phối hợp với ngành bưu điện trong việc vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội. Bà Lương Thị Hằng, Giám đốc Bưu điện huyện Bình nói.
Đối với riêng dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện thì trong cái năm 2018 thì quý 4 năm 2018 thì có cái sự tăng trưởng mạnh, và cũng có nguyên do của nó là trong những cái tháng đầu quý là chúng tôi triển khai tất cả các hội nghị về với các xã, và trong cái hội nghị đó thì có cái sự phối hợp rất là chặt chẽ giữa bảo hiểm xã hội huyện và ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Thì chúng tôi tổ chức cái hội nghị theo hình thức là tuyên truyền. Trước kia thì chúng tôi tổ chức tuyên truyền với hình thức là tuyên truyền hướng dẫn khách hàng rằng là quyền lợi như thế này, chế độ như thế này. Thế nhưng mà cái hiệu quả nó chưa cao, tự vì người dân thì thường người ta hay hướng tới cái con số. Nó do vậy là cái hiệu quả nó chưa cao, và khi chúng tôi thực hiện theo cái đổi mới theo cái phương thức khác thì cái việc hiệu quả nó được nâng lên rõ rệt. Và cái kết quả của quý 4 là trong 3 tháng thì chúng tôi triển khai là 13 hội nghị và thu lại được là 206 đối tượng là đã tham gia.
Trong công tác tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội huyện Bình còn chú trọng thực hiện các buổi đối thoại trực tiếp giữa đại diện cơ quan bảo hiểm xã hội với người dân. Tại đây, người dân được trực tiếp nghe hướng dẫn về mức đóng, phương thức, địa điểm để thu nộp, thủ tục hồ sơ và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với những thông tin rõ ràng, cụ thể và minh bạch đã giúp người dân hiểu rõ về chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là trách nhiệm quyền lợi trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, từ đó tự nguyện tham gia. Chị Tạ Thị Hợp, tổ phó tổ thu bảo hiểm xã hội huyện Bình cho biết.
Ngay từ đầu năm là Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã có cái kế hoạch giao chỉ tiêu cho từng huyện. Thì riêng đối với huyện Yên Bình thì cũng phân làm hai luồng đại lý, Thứ nhất là phân cho đại lý qua hệ thống bưu điện, và thứ hai là đại lý tại ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Đấy, thì về cái sự phối hợp thì Bảo hiểm xã hội huyện thì cũng phối hợp với hai kênh đại lý này. Thế nhưng mà chủ yếu là cái kênh đại lý qua hệ thống bưu điện, vì là đối tượng phát triển là người ta được giao nhiều hơn. Đấy, thế thì trước đây là cái thời gian đầu năm ấy, thì chúng tôi cũng giao chỉ tiêu cho bưu điện huyện Yên Bình. Sau đấy là đến cuối năm thì Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bái là cũng có cái kế hoạch phối hợp bổ sung. Thì Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình cũng phối hợp với Bưu điện huyện Yên Bình là tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho người tham gia. Cái đối tượng tiềm năng là mình tìm đến là những người trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đấy, thế thì sau những cái hội nghị đấy thì cán bộ bảo hiểm rồi là nhân viên điểm thu của bưu điện cũng xuống tận nhà vận động đối tượng tham gia, giải thích về chế độ chính sách. Chính vì thế mà cái năm 2018 là cũng khai thác được nhiều đối tượng đạt 208% kế hoạch giao.
Trên thực tế, để vận động thành công đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, việc chọn đúng đối tượng tiềm năng có khả năng tham gia bảo hiểm là điều quan trọng. Bên cạnh đó, đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cải cách thủ tục hành chính là những giải pháp mà Bảo hiểm xã hội huyện Bình đang triển khai hiệu quả để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện. Nhờ vậy, riêng trong năm 2018, Bảo hiểm xã hội huyện Bình đã vận động được 292 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn lên trên 600 người, đạt 208% kế hoạch tỉnh giao. Ngoài ra, Nghị quyết 28 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội sửa đổi, điều kiện, hưởng chế độ hưu trí tiến tới giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm đã mở ra hướng đi thuận lợi hơn để huyện tiếp tục mở rộng đối tượng tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe phóng sự Yên Bình điểm sáng trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quý vị và các bạn thân mến, tỉnh Yên Bái có hệ động thực vật phong phú và đa dạng, có tiềm năng lớn về phát triển các loại cây dược liệu quý như khôi nhung, cát sâm, hà thủ ô đỏ, trà hoa vàng, kim ngân hoa. Xu hướng hiện nay, việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược từ thiên nhiên ngày một gia tăng. Vì vậy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển cây dược liệu không những góp phần bảo tồn và phát triển những cây dược liệu quý mà còn giúp địa phương có bước chuyển đổi trong cơ cấu cây trồng, đặc biệt với những cây dược liệu quý mang lại hiệu quả kinh tế cao sẽ mở ra cơ hội giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Trong chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hôm nay, xin hướng dẫn bà con kỹ thuật xây dựng vườn ươm, nhân giống và chăm sóc một số cây dược liệu quý.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, trong chương trình khuyến nông tuần này, công ty Dược liệu Xuân Ái xin được hướng dẫn quý vị và bà con kỹ thuật xây dựng vườn ươm và nhân giống chăm sóc một số cây dược liệu quý.
Phần thứ nhất là kỹ thuật xây dựng vườn ươm. Một là chọn cái địa điểm để xây dựng vườn ươm. Thì vườn ươm thì phải xây dựng ở cái khu gần nhà và tiện đường giao thông, để cho việc thuận lợi cho cái việc là bảo vệ và chăm sóc cây giống. Thứ hai nữa là thuận tiện cho cái việc và xuất cây giống đi sau này. Vườn ươm thì phải được xây dựng ở gần nguồn nước và ở vùng thoát nước tốt để đảm bảo cái việc tưới tiêu thuận lợi trong suốt cái quá trình ươm cây. Thứ ba nữa là về địa hình thì phải chọn địa hình phù hợp. Vùng đất được chọn để làm vườn ươm thì cần phải có cái địa hình bằng phẳng. Độ dốc thì không được quá khoảng 5%. Nếu mà vùng đất dự định mà có độ dốc lớn hoặc lồi lõm thì phần cần phải được cải tạo lại mặt bằng. Thứ hai đó là thiết kế luống ươm, đường đi và mương thoát nước. Nhất là đo đạc để chia luống thì cần cắm cọc định vị, dùng dây thước để bao quanh cái tạo cái khung luống. Về chiều dài luống thì tối đa chỉ được xây dựng dài từ 10 đến 12 mét. Nếu mà dài hơn thì rất khó cho việc xử lý cái mặt bằng, dễ bị úng ở một số cái vị trí trên luống. Và độ rộng luống chỉ được xây dựng độ rộng khoảng 1m đến 1m2. Độ rộng giữa các luống là rãnh sử dụng để làm rãnh thoát nước. Và đường đi giữa các luống thì có bề rộng khoảng 30 đến 40cm. Vét đất để làm rãnh bao quanh luống xung quanh dây đã đóng. Đất thì được hất đều sang hai bên luống để và cái phần đất lấy đi thì sẽ tạo thành đường trong vườn ươm để thiết kế làm đường đi chính và đường đi phụ. Đường chính thì rộng 1 mét, được bố trí thẳng từ khu vực này sang khu vực kia để thuận tiện cho cái việc chuyên chở và tập kết nguyên vật liệu. Về đường phụ thì là khoảng cách giữa các cái luống ươm thì có tác dụng để đi lại, vận chuyển cây giống, thoát nước và các hoạt động như là nhổ cỏ hay là chăm sóc cây con. Ba là thiết kế dàn tre, hệ thống tưới và chuẩn bị các cái dụng cụ cần thiết. Chức năng chính của dàn tre đó là nơi để bảo vệ cây con khỏi cái tác động tiêu cực của thời tiết, môi trường như là nắng gắt, mưa to hay là sương. Về yêu cầu kỹ thuật, thì dàn tre thì sử dụng màng tre để cho phép 50-60% ánh sáng lọt xuống để đảm bảo nhu cầu ánh sáng cho cây con. Dàn tre thì thiết kế có độ cao khoảng 2 mét tính từ mặt đất. Chiều cao này là phù hợp để thuận tiện cho cái việc đi lại và hoạt động bốc xếp cây giống trong vườn ươm. Các tấm lưới, tấm nứa thì nên được lập dọc theo cái chiều luống để tránh nước mưa nhỏ dễ làm chết cây. Nếu ngoài việc cái sử dụng lưới đen, tấm nhựa hoặc là dàn tre thì trong trường hợp cần thiết thì có thể tận dụng dưới tán cây to hoặc cành cây được chặt để cắm tạm thời che cho cây con. 4. Chuẩn bị đất và đóng bầu. Cái nguồn đất để sử dụng đóng bầu là đất ferralit, ba gian hoặc là bùn, đất bùn phơi khô, độ cát là thấp và sau đó xử lý chống nấm, chống khuẩn bằng các loại hóa chất chuyên dụng hoặc có thể sử dụng là vôi bột trộn với đất để xử lý nấm. Đất được đập nhỏ và sàng mịn trước khi đóng bầu. Đất tầng mặt thì thường được sử dụng vì có độ dinh dưỡng cao, nhưng cũng có thể sử dụng cái đất cách tầng mặt khoảng 30-40 cm nhằm hạn chế hạt cỏ, mầm mống sâu bệnh và cái tạp chất lẫn trong đất so với tầng mặt. Và tốt nhất là sử dụng cái đất từ phân giun, phân chuồn quế. Về kỹ thuật đóng bầu và xếp bầu, trước tiên là chuẩn bị túi bầu. Thì tùy theo từng loại cây mà sử dụng cái túi bầu là nó có kích thước là phù hợp. Nên sử dụng cái loại túi ni lông có đáy và đã đục lỗ. Cách đóng túi bầu thì như sau. Bước thứ nhất đó là mở túi bầu. Thì ta sử dụng ngón cái với ngón trỏ hoặc ngón cái với ngón giữa để mở miệng túi bầu. Sau đó đặt tay vào hai cái mép viền của túi bầu và độ sâu là 2 đốt ngón tay đối với ngón trỏ và ngón giữa và 1 đốt đối với ngón cái. Thì bước thứ hai đó là cho đất vào túi bầu. Thì ta sử dụng một tay mở miệng túi bầu, còn tay kia thì úp ngửa hình chữ U, đầu tay xúc đất tiếp xúc với miệng bầu đồng thời và cho đất vào túi bầu. Bước 3 đó là nén đất. Khi cho đất vào được 2/3 túi bầu thì ta bắt đầu nén đất dùng ngón tay cái hoặc ngón giữa và để nén đất ở hai góc túi bầu và giữa bầu. Sau đó tiếp tục cho đất vào đầy bầu đến miệng túi bầu và cái miệng bầu nó không bị cong vênh. Phần thứ hai thì tôi xin giới thiệu về kỹ thuật nhân giống một số cây dược liệu. Hiện nay thì có rất nhiều cái giống cây dược liệu quý đang được khuyến khích phát triển như là cây khôi nhung, cây hà thủ ô đỏ, cây cát sâm, cây trà hoa vàng. Trong khuôn khổ chương trình khuyến nông hôm nay tôi xin hướng dẫn bà con cách nhân giống và chăm sóc hai loại cây dược liệu, đó là cây khôi nhung và cây hà thủ ô đỏ. Phần thứ nhất là tôi xin giới thiệu về cái kỹ thuật nhân giống và chăm sóc cây khôi nhung. Về kỹ thuật nhân giống, nhất là thời vụ nhân giống phù hợp nhất cho cây khôi nhung đó là thời điểm vào cuối đông và đầu xuân. Cây khôi nhung thì có thể được nhân giống bằng hạt hoặc hom thân. Tuy nhiên những cái phương pháp nhân giống bằng hạt thì nó có cho thời gian xuất vườn rất là lâu, từ 9 tháng đến 12 tháng mới có thể xuất vườn. Do đó là cái phương pháp sử dụng hom thân để làm giống là phương pháp phổ biến. Chỉ từ 4 đến 5 tháng là đã có thể xuất vườn cây giống. Về chọn hom giống thì được chọn từ cái cây mẹ khỏe mạnh, không có sâu bệnh. Và tốt nhất là chọn những cái hom có đường kính từ 1 đến 1,5cm và dùng dao kéo thật sắc đã được khử trùng, sử dụng thớt hoặc cái tấm gỗ kê chắc chắn và ta chặt dứt khoát thành từng đoạn hom có chiều dài từ 20-25cm. Ta chặt vát một góc 45 độ, vết cắt thì cần phải được gọn và không bị cái vỡ thân hay là dập vỏ. Sau khi chặt thì ta xếp hom giống theo đúng thứ tự đầu đuôi và bó thành cái từng bó nó vừa một ôm tay, đường kính khoảng 15-20cm và ta xếp vào nơi mát mẻ. Về xử lý hom thì ta sử dụng một cái chiếc chậu là to, sau đó hòa cái thuốc kích rễ theo đúng cái liều lượng tỷ lệ pha và sau đó nhúng cái phần gốc của bó cành hom mình đã bó vào ngâm trong cái thời gian từ 15-20 phút. Và sau khi ngâm thì chúng ta nhấc ra để ráo và chuyển ngay ra vườn ươm để dâm bầu. Vào bầu thì bầu đất thì sau khi đã được chuẩn bị sẵn tại vườn ươm chúng ta cần phải sử dụng cái vòi ô doa và tưới ướt đẫm và tưới nhẹ, nhưng mà phải tưới ướt đẫm để đất trong bầu nó có độ mềm, tránh xước cái hom cái vỏ cây, dùng tay tháo cái dây buộc và lấy từng hom ra nhẹ nhàng, sau đó cầm cái phần trên của thân hom cắm và tránh để cái vỏ thân cây bị lột, nó sẽ dễ bị nhiễm nấm bệnh và làm chết cây. Sau khi cắm cây hom vào bầu thì ta sử dụng đất đã đóng bầu, đất đã sàng trước thì rắc nhẹ lên cái luống hom đã dâm sao cho đất kín bề mặt bầu và ôm sát vào hom thân. Và tiếp tục ta sử dụng cái vòi ô doa để tưới nhẹ và tưới ướt đẫm từ trên xuống dưới trong cái lần đầu tiên. Về cách bảo quản thì ta dùng nan tre hoặc là cái thanh thép 8 dài khoảng 1m8 đến 2m và uốn nó thành cái đường vòng cung. Sau đó là cắm và tạo thành một cái khung vòm và khoảng cách giữa các khung là từ 1m đến 1m2. Và sau đó ta dùng cái màng ni lông hay phủ mạ, thường được sử dụng để phủ mạ, để che phủ lên cái khung đã tạo đó để giữ cái độ ẩm và độ ấm cho cái vườn ươm, để kích thích cho cái hom cây chóng nảy mầm. Sau đó là chèn chặt cái chân màng phủ để tránh gió bão làm tốc cái màng tre lên, ảnh hưởng đến cây giống. 2. Kỹ thuật nhân giống và chăm sóc cây hà thú ô đỏ. Cây hà thú ô đỏ này là thuộc dạng dây leo, thân cỏ dây leo và dài từ 5 đến 7 mét và cây sống nhiều năm. Và bộ phận sử dụng của cây hà thú ô đỏ này là rễ củ. Kỹ thuật nhân giống cây hà thú ô đỏ. Cây hà thú ô đỏ thì có thể được nhân giống bằng hom hoặc bằng hạt. Tuy nhiên trong thực tế sản xuất thì cây hà thú ô đỏ này thường được nhân giống bằng hom do cái thời gian cho củ nhanh. Còn nếu mà cây giống bằng hạt ấy, thì thời gian cho củ rất là lâu, từ 5 đến 7 năm mới cho thu hoạch củ. Thời vụ nhân giống cây hà thú ô đỏ là tốt nhất, đó là vào cuối đông và đầu xuân. Chúng ta sẽ chọn hom cây như thế này, tức là những cái đoạn hom cây và cành bánh tẻ. Sau khi dùng kéo sắc cắt thành những hom có độ dài từ 25 đến 30cm thì chúng ta cần phải xử lý ngay. Thì phương pháp xử lý hom như sau. Chúng ta sử dụng một cái chiếc chậu to có độ sâu và sau đó hòa tan các thuốc kích thích da rễ và hòa với nước theo đúng liều lượng. Sau khi cắt hom từ cái cây thân cây mẹ, chúng ta cần nhúng ngay cái cành hom vào dung dịch mình đã pha theo cái thứ tự. Phương pháp vào bầu thì bầu đất này đã được chuẩn bị sẵn trong vườn ươm. Chúng ta cần sử dụng vòi ô doa để tưới ướt đẫm trong bầu để cho đất có độ mềm, để tránh làm xước gãy cái thân hom cây. Và sau đó chúng ta tách từng cái hom thân đã cắt cắm vào bầu theo cái hướng thẳng đứng và cách cái đáy bầu khoảng 1cm. Sau khi cắm hom thân vào bầu, chúng ta sử dụng cái đất đóng bầu đã sàng trước và rắc nhẹ lên cái luống hom đã dâm sao cho đất kín cái bề mặt bầu và ôm sát vào hom thân. Và tiếp đó là sử dụng vòi ô doa để tưới nhẹ và ướt đẫm từ trên xuống dưới bầu trong cái lần đầu tiên. Phương pháp bảo quản của hà thú ô đỏ, người ta dùng nan tre hoặc cái thanh thép 8 dài từ 1m8 đến 2m và uốn thành cái đường vòng cung. Sau đó là cắm ngoài rìa luống tạo thành một cái khung vòm. Sau đó ta dùng màng ni lông trắng, thì thường làm ni lông dùng làm mạ, che phủ trên cái khung đã tạo và để giữ cái độ ẩm và giữ nhiệt độ ấm để kích thích cho cái cây nó chóng nảy mầm và chóng ra rễ. Về chăm sóc cây giống hà thú ô đỏ thì cứ khoảng 17 đến 10 ngày là chúng ta cần phải luôn kiểm tra tình trạng cái phát triển của cái cây giống này. Vì cây hà thú ô đỏ nó thời kỳ cây con là nó rất dễ bị nấm bệnh. Vì vậy nên là cần phải sử dụng thuốc điều trị ngay nếu mà phát hiện ra tình trạng nấm bệnh của cây. Sau 15 ngày thì cây giống hà thú ô đỏ nó đã nảy mầm rồi. Và chúng ta cần giữ độ ẩm trong đất và trong cái môi trường khung vòm là từ 80 đến 90%. Và sau thời gian khoảng 2 đến 3 tháng thì cái bộ rễ của cây đã phát triển mạnh, cứng cáp. Và chúng ta có thể xuất vườn cây giống hà thú ô đỏ để đưa đi trồng ngoài môi trường tự nhiên.
Quý vị và bà con vừa được theo dõi anh Phạm Văn Hậu, cán bộ kỹ thuật công ty Dược liệu Xuân Ái, hướng dẫn bà con về kỹ thuật xây dựng vườn ươm và nhân giống cây khô nhung cũng như cây hà thú ô đỏ. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái hy vọng qua hướng dẫn này sẽ giúp cho bà con có thêm những hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình nhằm mang lại thu nhập ổn định.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.